Vậy ngài cả trong giới xuất gia có đến não và hận không? Ừ? Có đến không? Đến, luôn luôn đến. À, nếu ngủ chừng 3 lần mà sư bà phạt, ni sư phạt, ông thầy phạt một cái là đến đâu rồi, đến giai đoạn nào? Ừ, mà người đó vẫn cứ ngủ, vẫn cứ say mê vì giấc ngủ, thì lúc đó cái tâm sở hận đã có chưa? Có không? À, hận đã có rồi. À, hận có rồi cho nên mới tìm cách phạt. Ngỡ rồi, đi. Vì khe khét, khó khăn, nghiêm khắc, khó chịu, đi. Đó là đến cái tâm sở hận là. Không thể mở nữa đâu, nó đi. Nó là xách đồ ra đi. À, đi miết, đi lang thang lưu tới, đi cùng hết. Cái cùng hết chỗ này đến chỗ, chỗ khác. À, rồi cũng cái tâm sở nó mà hiện ra thì cũng sao, cũng xách đồ mà đi. Cho nên mà xách đồ đi rồi thì sao? Tâm sở não hiện ra, lúc nào cũng buồn rầu, cũng khó chịu, không lúc nào yên được hết. Nguyện. Chứ không phải dễ có. Nên hôm nay là các tâm sở săn, săn tức là có những điều trái ý, thì chúng ta lại là sao? Có đầu cho thêm rác da, ăn chay cho rác ruột, không hết dễ. Nếu tâm sở săn hẳn còn đó, mà không tiêu diệt nó sớm thì cũng chỉ là cạo đầu cho rác da, ăn chay cho rác ruột thôi. Như vậy là cái tác dụng của cái nghiệp dụng của tâm sở này nó thế nào? Nó làm cho thân tâm không yên ổn, chướng ngại với cái tánh vô sân, và nó kiến tạo thành gì? Thành bức thành trì tội lỗi. Nó kiến tạo thành một cái bức thành trì tạo đầy tội lỗi. Sắc cuộc suốt đẳng cuộc đời cũng chỉ là tạo nên những tội lỗi mà thôi. Cái tham gây nên tội lỗi bao nhiêu thì cái sân này còn gây nên tội lỗi nhiều bấy nhiêu. Cho nên ngay từ khi tôi ở trong trường, tôi đã thấy những cái vị tu sĩ này, anh lợi dụng đủ thứ. Anh lợi dụng sao biết không? Hồi đó nó có hai cái trường, gọi là trường chuyên khoa và trường phổ thông. Trong Huệ Nghiêm nó có hai phần, là phần chuyên khoa, là phần phổ thông này. Đây, anh chuyên khoa là chuyên học nội điển nhiều hơn, còn ngoại điển là mời đến trường mà dạy. Còn phổ thông thì sao? Phổ thông là đi học trường ngồi 90%, còn học nội điển có 10%. Ngược lại chuyên khoa thì 90% là nội điển mà có 10% là ngoại điển. Vì thế chỉ học có vài môn về sinh ngữ thôi, còn toán là khỏi học gì, vật lý là khỏi học làm gì, không ít gì hết. quá là học gì, không học. Mà anh phổ thông là phải đi học để làm gì, để làm gì, để lấy cái bằng cấp. Nó nguy hiểm là cái đi học phổ thông lớp này, đi học ngồi để sau này có các bạn bằng cấp với đỗ tú tài, đỗ cử nhanh của thế tục, anh nắm cái bàn của thế tục. Còn chuyên khoa là sao, là anh đi anh chỉ nắm cái bàn nào, cái bàn Phật học thôi. mà bàn Phật học thì không đi dạy phổ thông được. Ngược lại anh phổ thông không đi dạy cho Phật học được, anh phổ thông chỉ dạy trường ngồi, thế thì sao? Nguy hiểm á. Cho nên cuối cùng 350 ông lớp phổ thông, lớp của tôi đã 34, thì bây giờ còn được 26 người, 34 còn được 26 người. Mà ngược lại các lớp phổ thông 300 bây giờ còn hai ông. Còn hai ông à? Ông Thiện Tí và ông Như Tí hồi nào phổ thông á, thế bây giờ còn lại đầu trạp đó. Còn thì rớt hết. Vì sao? Vì có bằng cấp cho nên sao ra đi dạy các cái trường phổ thông, anh ấy lương phải hơn. Dạy có lương từng giờ rồi anh ra đâu có sao đi dạy, dạy xong rồi làm gì nữa? thì con gái đi theo, con gái đi theo, gái đi theo, thấy ăn chọc ra rồi đội mũ đội nón lên cái rồi đầu thầy trò cái sao là thành gì, thành anh em rồi xong dẹp. Cho nên nếu có ban giám đốc mà mời tới, mời anh tới, kêu anh tới để mà gọi là nhắc nhở thì anh sao, anh nổi lên sân hận ngay. Ấy nhắc tới, mời ban giám đốc mời tới nhắc nhở thì anh đâm ra sân, sân hận là phỉ báng luôn cả có Phật cầu viện nữa, con thành tới nữa đâu. Tôi cũng lớn rồi chứ, tôi cũng đủ sức, ý thức của tôi chứ, con nhắc hoài vậy sao, con nói hoài vậy sao, ủa tôi đủ sức chứ, tôi có đủ sức đối đầu với ngoại cảnh chứ. À, nói nghe nó không đủ sức đối đầu ngoại cảnh thì ta đối đi, đối đối dạp cái sao ý, à, đối cái là dính con khỉ mà, đối cái dính liền. Vì thế mà khi đã đến sân hận này rồi thì nguy hiểm quá. Khi học những cái tâm sở này cho nên trong kinh dạy gì, dạy sao ai nhớ câu gì, tan hận bất cách túc, câu chuyện của gì, của đại điên phải không, tan hận bất cách cách túc là tan, có giận thì giận định cách, cách đêm mà quá đêm rồi thì không được, như vậy là có giận không, có, nhưng mà tới sân thôi chứ đừng tới hận. Tan hận bất cách túc, cách đêm thôi chứ không được quá hai đêm mà để cái hận nó trong lòng. Như vậy đây là tâm sở sân. Cho nên tất cả mọi gia đình, tất cả mọi chúng sanh đau khổ tham bao nhiêu thì cái đau khổ sân này cũng cuốn hút không thiếu gì. Vâng, nghe cái chuyện của hai vợ chồng nghe chưa, hai vợ chồng có chuyện đám dỗ ông ngoại chưa, rồi phải không hả, con cứ đám dỗ ông ngoại thôi. Đám dỗ ông ngoại này, đang ngồi ăn cơm thì ông chồng nó hỏi bà vợ là ông ngoại dỗ bữa nào mình à, đám dỗ ông ngoại. Ông ngoại tức là gì, tức là ông có bà mẹ, bà vợ vâng nè. Ông bà vợ nói chứ bữa nào mình tức ngồi ăn cơm thì bình thường, đám dỗ ông ngoại bữa nào mình, bữa nó 24 tháng 5 ngân 24 tháng 5 nó bà ăn rồi rút rút ở trong bếp 24 tháng 6 24 tháng 5 đâu 24 tháng 6 tôi nhớ rõ ràng là 24 tháng 5 mình nó 24 tháng 5 mà ông của tôi mà làm sao tôi không nhớ được, bà có ăn rút rút trong bếp cho 24 tháng 6 chứ không 24 tháng 5 mà nó có ông rút rút trong bếp thì được, chỉ có chỉ rút rút trong bếp thôi. Cái từ này mà khi mà dùng á, rút rút trong bếp có nghĩa là nghe thì đơn giản quá nhưng mà thiệt là mạt sát, cách thậm tệ là bà chỉ có rút trong bếp làm bạn với mấy ông táo thôi chứ không biết cái chuyện gì hết á, gọi là rút rút trong bếp. Thế thì bà cũng đứng lên, có ông rút rút trong bếp thì được chứ ai rút rút bếp, ông tôi mà tôi nhớ hả. Bà nói vài rút rút bếp, bà nói vài hả, nói vài rút rút trong bếp thì nó ác hại thai á, là nó thế nào, cái đôi guốc thì nó là nhọn quá à, chứ không phải như đôi dép của tôi thì nó còn dễ chịu, dép tôi cái đôi này thì đụng cũng không sao, rào chán một cái mà rút rút bếp, mà mình nói ai rút rút bếp chán thì trúng cái đầu nhọn á, cho nên nhiều khi rủi ro cũng gây rút à, cái đụng cái đầu cho nên chảy máu, phun máu ra, phun phun người dèo có bên nào mới xỉu rồi, hiểu chưa, ông đứng nè trời con chứ con chảy máu dữ vậy, miệng cả máu cả đống, mà khi mẫn tuôn mình đau đã chảy cả đống rồi ấy à, ông đứng ra à, bà con vậy tôi chảy máu chết. Ủa thì bà con hàng xóm mới chạy tới thấy chị nằm đông máu đó, đông máu nó chứ sao sao mà chị thế này, nói sao vậy, đứng rung ăn. Đấy. Không lấy nó đâm vô ông nội ông ngoại 25, 24, nam 24, 6 mà đánh vợ cháy à. Không dám. Ủa hãy nghĩ cái tao không được nói gì. Cho nên chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, mà khi đánh được rồi thì hồn vía lên. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như quang, mà khi đánh được người thì mặt hoàng như nghệ. Ấy. Nhưng mà ai cũng ưa làm chuyện đó hết. Chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, mà khi đánh được rồi thì hồn vía lên. Lên mai chưa đánh được người thì mặt đỏ như quang, mà khi đánh được rồi thì mặt hoàng như nghệ. Cái này rồi đứng cái chỉ chở đi nhà và con kéo chở nhà thương cháy cảnh sát, cháy cái cảnh sát nó cầm tay giảng đề vô kêu án 10 năm cô xe, ngồi trong tòa, ngồi trong tù rồi mới sao nữa, ngồi trong tù rồi nhớ tỉnh lại, ủa đâm dỗ ông nội ngồi 24 tháng 5, 24 tháng 6 mà đánh vợ chết, chết chị ơi, đứa con ở đâu, đứa con chừng ở đâu không biết, vợ thì chết, ngồi trong tù 10 năm, buồn cười không? Cho nên cái tham nó gây đau khổ bao nhiêu thì cái sân này, sân hận này nó còn gây đau khổ nhiều hơn cái tham. Thế là trên tường ấy, trên tường có thế tục luôn luôn chịu nhận những đau khổ của căn bản phiền, phiền não, bởi vì có căn bản phiền não cho nên không tiêu diệt được, vì thế mà có đau khổ rồi chết từ sao. Rồi nếu bây giờ anh chịu không nổi tự tử anh chết thì sao, chết thì sao, xuống làm ngạ quỷ, xuống làm ở trong địa ngục nhẹ hơn thì làm trong loài súc sanh. Thế là một cái hành động nào đó mà nếu có tham sân mà nó chen vào rồi thì cái hành động đó, hành động đưa những đau khổ cho hiện tại, mà đau khổ trong suốt nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều lớn lên sinh ra rồi còn u mê nữa còn u mê nữa, còn vô minh nữa, còn vô minh che lấp, nên cuối cùng vẫn là luân hồi sanh tử, vẫn ở trong những cảnh tối tăm đau khổ. Cho nên hai cái tâm sở tham và sân này đây, nó luôn luôn xuất hiện. Mà tại vì sao có tham sân? Tại vì sao có tham sân? Tại vì có si. Si là dị danh của vô minh. Nếu trường hợp tham vừa khởi lên, sân vừa khởi lên, mà trí tuệ nó vừa đến kịp thì sao? Thì đâu có tham, đâu có sân. Như vậy là tham sân nó không có chỗ, không có chỗ trú, nó không có chỗ nào trú hết. Mà chỉ có cái là tại vì vô minh cho nên có tham và có sân, mà trí tuệ đến kịp thì không có tham và không có sân. Vì thế mà kinh Quan Nghiêm bảo rằng dục thủ nhất thừa bất ố lục trần bất ác hoàng đồng chánh giác trí giả như ngu nhân tự phược, muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề đừng có ghét lục trần, nó không xấu, lục trần bất ác hoàng đồng thành chánh, quay nó lại thì thành chánh giác. Trí giả thì như cái trí thì như bất động trước lục trần, cái ngu thì sao, cái ngu thì bị lục trần nó trói. Cho nên bây giờ đến si cũng có tên là vô mình, cái tâm sở này nó mê mờ đối với gì, đối với sự lý chân thật, đối với sự thí chân thật thì cái tâm này nó bị mê mờ. Như vậy là hầu hết đều nằm trong tâm sở si. Là đối với sự lý chân thật nó bị mê mờ, cho nên gọi là si. Thế thì bây giờ thấy cái chán đây, chán mà nó là cái chán thì đó là gì, cái chán mà nó cho nó là cái chán, thực là có cái chán thì sao, là si rồi, là vô minh rồi. Nếu cái chán này mà cho thật nó là có cái chán thì có si chưa? Tại vì cho thật là có cái chán cho nên mới sinh ra tham đắm. Thì là có tham. Có hợp phán này nó thật có hợp phán, tôi phải lấy đó. Núi rớt bể thì sao? Rớt bể thì lúc nó mới giận tức, bởi vì cho nó là thật. Cho nên Có người khi không thấy là thật rồi mới dám bỏ ruộng vườn đi tu chứ, dám bỏ cả công danh phú quý đi tu chứ. Còn nếu si mê cho nên nói là thật làm gì dám bỏ. Nếu Thế Tử Tất Đạt Đa mà cho nó là thật thì có dám bỏ không? Dám bỏ cung hoàng điện ngọc, dám bỏ vợ đẹp con ngon không? Cho nên người có trí tuệ thì mới dám coi nó là gì? Là giả, giả dối. Mà người vô minh che lấp, người ngu si thì cho nó là sự thật. Vì thế mới bám víu hoặc là săn hẳn. Cho nên đến chỗ này bắt buộc. Nhưng mà chúng tôi giảng đến đây mới nhớ ông Thiện Hòa ruộng bường vườn cò bay tháng cánh ạ. Ông Thiện Hòa, vâng, ở Bạc Liêu ạ, gọi là công tử Bạc Liêu ạ. Thế thì khi mà giác ngộ đạo rồi, giàu có như thế, ông có Bà Như Hoa. Bà Như Hoa bây giờ còn, phải không? Rồi ông Tịnh Trí mất hồi 31 tuổi. Và bà vợ của ông cũng mới mất đây. Như vậy là giác vợ, giác hai đứa con đi tù, lên chùa ăn quần, đi tù, sẽ ngại túi đi làm cỏ không? Vâng, đi làm cỏ, quất rác, bỏ cả ruộng vườn, bỏ cả sự giàu sang của mình, lấy nấu làm cỏ, quất rác không? Dọn mục tiêu à? Vâng, lấy làm chú tiểu. Vâng. Tại sao ông dám làm như thế? Tại vì ông đã giác, tỉnh giác, cho nên tất cả những ruộng vườn kia, con cái kia, vợ con kia chỉ là giả tướng. Do đó mà ông không chấp trước nữa, ông rời bỏ ra đi, tức là người có trí rồi. Còn ôm giữ được không? Ôm giữ cũng không được. Nhưng mà chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì luôn luôn ôm giữ, cho nên gọi là si mê. Còn người có trí thì ông rời bỏ để lên ăn quan, lên tại Sài Gòn, để mà vô hồ nó cái chùa ăn quan là cái nhà lá, mà đó là cái rừng lao, cho nên gọi là khu vườn lao. Ghê gớm, tới đâu là khiếp. Ông Tổ Minh Cướp là nằm hết trong cái vườn lao đó. Do đó ông đến nó tù. Bây giờ hãy thấy Bà Như Hoa như thế nào thì biết ông Thiện Hòa như thế. Đi cũng giống, nói cũng giống, ngồi cũng giống, giống hết rồi. Thế bây giờ đi tu hết. Bây giờ Thiện Hòa mới mất ở đây. Ông Thiện Hòa thì mất năm nay mười mấy năm rồi. Ủa, sau khi giải phóng thì ông mới tịch. Tịch đúng vào ngày nào biết không? Tịch đúng vào ngày một khuya, đúng 1 giờ sáng ngày mùng 1 là ông mất, ông tịch. Trong giờ đó gọi là vía Đức Phật Di Lạc, thì ông Thiện Hòa ra đi rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, đúng. Cho nên khi đã si mê rồi, mà đã si cho nên mới có tham, và si cho nên mới có sân hận. Thế thì hôm trước chúng tôi đã giảng cho vô minh rồi, phải không nào? Vô minh có 5 tầng. 1 là gì? Đam trước thế gian, ngũ dục lục trần, danh vô minh. Vì gì? Tham sân si phường não chứng trọng, danh vô minh. Thứ ba, vì ngũ uẩn sổ phí sở phú, danh vô minh. Cái thứ tư, bất ngộ tự tánh, danh vô minh. Cái thứ năm, bất giác bất tri bất liễu để nhắc nghĩa đế, danh vô minh. Như vậy là vô minh có 5 tầng, mà chúng sanh là có mỗi tầng thứ nhất qua nổi chưa? Đấy, tầng thứ nhất là đam trước thế gian, ngũ dục lục trần, danh vô của mình. Ai mà sai xưa mê mẩn với gì? Thế gian và ngũ dục và lục trần, đó là vô của mình. Đam trước chứ không phải là tham trước. Đây là chữ đam. Đó là đam. Đam trước trong đó có bộ gì? Bộ dậu là rượu. Nghĩa là sai xưa với thế gian, sai xưa với ngũ dục, sai xưa với lục trần, họ sai thám không rời ra. Cho nên gọi là đam trước thế gian, ngũ dục lục trần. Gọi là vô minh. Rời được cái tầng đó rồi thì qua tầng thứ hai là gì? Tham sân si phiền não chướng trọng, danh vô của mình. Như vậy là trong này có 4 cái yếu tố: tham sân si phiền não. Như vậy là nó liên hệ đến mặt na thức. Vì mặt na thức nó liên hệ đến cái 4 cái phần phiền não này: ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Đó là phần của mặt na. Như vậy thì mỗi cái người chúng ta đây sinh ra lớn lên và bị những cái ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, bởi vì cái mặt na thức nó còn đắm nhiễm. Bao giờ mà chuyển cái mặt na thức ra thành trí rồi thì lúc đó mới hết ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Bất ngộ tự tánh, danh vô mình. Ai mà Nếu rời cái tầng thứ hai rồi, không tham nữa, không sân nữa, không si nữa, không phiền não nữa, thì hết vô minh rồi. Mà hết vô minh của tầng tầng thấp thôi. Rồi đến cái tầng thứ ba là gì? Vì ngũ uẩn sở phú danh vô, vô minh, bị cái ngũ uẩn này nó ngăn che, không thấy được sự thật thì cũng gọi là vô minh. Qua được cái phần ngũ uẩn này thì gặp cái gì? Gặp cái bất ngộ tự tánh danh vô minh, thấy ngũ uẩn là không thật rồi, nhưng mà lại không thấy tự tánh, không ngộ được tự tánh, cho nên cũng còn là vô minh. Ở đây là tới phần gì? Có tiểu thừa chứng quả rồi, chứng quả của A La Hán rồi. Thế mà chưa gì không thấy được đệ nhất nghĩa đế, bất giác bất tri bất liễu đệ nhất nghĩa đế, gọi là vô minh. Nếu ngộ được tự tánh rồi mà không qua được cái phần thấy đệ nhất nghĩa đế là một, tất cả là một, thì cũng còn là vô minh. Bất giác bất tri bất liễu đệ nhất nghĩa đế, không rõ, không biết, không nhận định cách rõ ràng cái đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là gì? Đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là gì? Đệ nhất nghĩa đế đối diện với gì? Đối diện với cái gì? Đối diện với tục đế. Thế có tục đế là có đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế không rời khỏi tục đế. Thế thì tục đế và đệ nhất nghĩa đế hợp thức quá để cho rõ tục đế là vô minh, đệ nhất nghĩa đế là chân như. Thế là chúng sanh đám trước với tục đế, còn các bậc thánh thì gì? Hòa nhập với đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là chân như, cũng là Như Lai Tạng. Như vậy là si cũng có tên là vô minh, là cái tâm sở mê mờ đối với xử lý chân thật. Như vậy là chúng sanh có thấy được cái xử lý chân thật của đệ nhất nghĩa đế không? Có thấy được tự tánh không? Vì thế mà tu đến bao nhiêu năm đi nữa mà không thấy được tự tánh thì cũng còn là vô minh. Mà tu đến bao nhiêu năm đi nữa mà không nhận được cái đệ nhất nghĩa đế cũng còn là vô minh. Như vậy thì bây giờ sống hay chết là một hay là hai? Là một hay là hai? Nếu thấy là hai đó là vô minh. Nếu thấy đó là một kia mới là thấy được cái đệ nhất nghĩa. Phật và chúng sanh là một hay là hai? Nó một cái sai, nó hai trật. Ta là chúng sanh hay Phật? Phật và chúng sanh là một hay là hai? Nếu nó là hai, một là sai, nó hai là trật. Nếu nó hai thì làm sao ta thành Phật? Nếu nó là một thì tại sao ta chưa thành Phật? Cho nên phải nhận định cho rõ cái để nhắc nghĩa đế này. Như vậy ta là chính vốn là Phật. Như vậy là phải trả lời thế nào? Nếu một tướng thì có hai, mật thể thì có một. Vâng, chính đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cho nên mỗi chúng sanh đều có phật tánh mới thành Phật được. Chứ nếu không có Phật tánh thì làm sao thành Phật? Nếu nó là hai, mà nếu nó là một thì tại sao lại có chúng sanh có Phật? Cho nên phải trả lời rõ ràng. Đứng vào mặt tướng thì có hai cái tướng khác nhau, tướng Phật và tướng chúng sanh. Đứng mặt thể thì có một, nghĩa là đồng có một tánh giác như nhau, đồng ở trong một đệ nhất nghĩa đệ. Ta với con chó là một hay hai? Nếu một cái ra nó hai trật. Sống với nước là một hay là hai? Sống với nước là một hay là hai? Cũng thế, hễ nói một là sai, nó hai là trật. Bởi vì sao? Đứng về tướng thì có tướng nước và tướng sống khác nhau. Đứng về thể thì sao? Sống tức là nước, mà nước tức là sống. Như vậy thì đúng là mặt thân tích theo tâm tế lục thô á, thì khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ của tướng thuộc về vị tướng vô minh. Nhưng mà chấp trước tướng và kế danh tự tướng thuộc về vị tướng vô minh, mà chuyển tướng, hiện tướng, trí tướng và tương tục tướng thuộc về trụ tướng vô minh. Riêng mà nghiệp tướng thuộc về sinh tướng vô minh. Nghiệp tướng tức là thuộc về sinh tướng vô minh. Chỉ khi nào diệt hết vô minh thì mới hoàn toàn giác ngộ. Khi nào diệt hết gì? Diệt hết vô minh thì mới hoàn toàn giác ngộ. Còn thấy một chút nào đó mà sai với chân lý thì còn là vô minh. Mà chân lý phải đến chỗ nào? Phải đến để nhắc nghĩa, nghĩa đẹp. Phải nhận rõ để nhắc nghĩa, nghĩa đẹp. Như vậy đó là tâm sở si, nó nguy hiểm như thế. Do đó mà đến phần duy thức thì cái phần này gọi là phần căn bản phiền, phiền não, gọi là phiền não gốc, gốc rễ. Mà nếu chúng ta sơ ý một chút là lúc đó chúng ta sẽ lọt vào tròng của sáu căn bản phiền, phiền não này. Mạng. Bây giờ đến cái tâm sở. Tâm sở gì? Mạng. Mạng là sao? Mạng là kiêu. Kiêu mạng là tự coi mình là hơn người và khinh rẻ cả kẻ khác. Mạng có là cho mình là hơn hết và khinh rẻ cả kẻ khác. Rồi gì nữa? Ý mình có tiền, tiền của. Ý mình có gì? Ý mình có công, công danh. Ý mình có trí, trí tuệ. Vâng vâng. Học được chút thì khinh người không, không học. Rồi có tiền chút thì khinh ai? Khinh cái nghèo, nghèo khổ. Nhưng anh nghèo có khinh không? Vâng, anh nghèo cũng mạng, chứ không phải giàu mới có mạng. Anh có học đã mạng rồi, mà anh không học có mạng không? Anh không học có kêu mạng không? À, đã không học không có chữ nào hết mà vẫn kêu, kêu mạng. Nghèo rất mồng tơi mà vẫn kêu, kêu mạng. Tao không thèm làm chi, tháng một bì tôi nấu với tao, tao mà ra sức làm thì cũng năm bảy tới nhà lầu như vậy chứ ăn thua gì. Cũng đẻ ra cũng kêu mà, rồi cũng đi nghênh nghênh. Cảnh giàu thì sao? Mày cũng tay cũng chân chứ, cũng như tao chứ, mà mày làm tại vì mày, mày không kinh nghiệm, tại vì mày nhắc nhớ cho nên mày mới nghèo như thế. Ủa thế thì anh nào cũng kêu mạng hết. Anh học thì sao? Đấy, anh có học thì sao? Thì tỏ ra ta là người có, ta học lúc nào cũng vênh váo, cũng tự đắc ta là người có, có học cho nên khinh rẻ như người không học. Người không học thì sao? Anh không học thì sao? Tao cũng học chi chứ. Tao mà học, tao ra sức học thì mày làm gì theo nổi tao. Cho nên tao không muốn học làm gì. Ủa? Vì có học rồi nó cũng khổ. Thôi tao đi bữa củi rồi có ăn ngày hai bữa rồi cuối cùng rồi cũng chết. Ngày xem là cuối cùng rồi cũng cũng chết vậy. Ủa? Té ra anh nào cũng kêu mạng hay. Mà hay có chút kêu mạng rồi, có học đôi chút thì người khác sao? Thấy người khác, ví dụ như giảng dạy, thấy người khác giảng dạy thì sao? Ý tao học rồi, thứ nó tao học quá rồi, tao thừa thế rồi. Chụp chặt, qua chừng mà lầm mà chết, nguy hiểm. Nhá. Còn anh có học sao? Ý mình có học, giảng dạy được đôi chút. Ý, nó mình làm gì nổi, học thì học, lúc làm gì nổi bằng tao. Thế là đã xin kêu, kêu mạng. Như vậy mạng có mấy thứ. Như vậy là tại cái kêu mạng đó mà giờ hỗn láo với mọi người đức, đức hạnh. Hỗn láo với mọi người đức, đức hạnh. Chà đạp người dưới, lắng lướt người, người trên. Chà đạp người dưới, lắng lướt người, người trên. Vì ngã mạng nên chẳng chịu học hỏi thêm. Vì ngã mạng cho nên chẳng chịu học hỏi thêm. Cho nên cái mạt na thức này nó nguy hiểm, nó tạo nên bất thành trì đầy tội lỗi của chúng. Chúng sanh nó cấu kết với thần ý, ý thức giữa mạt na thức cấu kết với thần ý thức, tạo thành một bất thành trì đang đang tối cho muôn loài chúng chúng sanh. Tự nâng cao mình lên, hạ người khác xuống. Ý mình có tiền của, có công danh, có gì, có trí tệ đâu chút. Rồi vì kiêu mạn nên khinh người già cả, hỗn lấu với người đức, đức hạnh. Rồi chà đạp người dưới, lắng lướt người, người trên. Vì ngã mạn nên không chịu học hỏi thêm, không học nữa. Cho nên cái anh ngã mạn rồi đâu có học. Anh cho anh là đủ. Cho nên có bảy loại mạng. Một là mạng, hai là ngã mạng, ba là quá quá mạng, bốn là mạng quá mạng, năm là tăng thường mạng, sáu là ti liệt mạng, bảy là tà mạng. Mạng có nghĩa là gì? Hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều, hơn chút chút thôi là cho mình cũng hơn người rất nhiều rồi. Cái anh ngã mạng là ý mình hay giỏi lắng lướt với người khác, đó gọi là ngã mạng. Anh quá mạng là gì? Là mình bàn người là cho mình hơn, mới bàn người thì cho mình hơn người, hơn mình là cho là bạn bằng mình. Rồi cái anh mạng có mạng là sao? Người hơn mình nhiều mà cho là mình hơn. Họ hơn mình quá sức mà cho là mình hơn hơn họ. Đó gọi là mạng quá, quá mạng. Tăng thượng mạng là sao? Là chia chứng quả thánh mà cho mình đã chứng quả thánh. Đó là tăng thượng thượng mạng. Vì thế trong kinh thường nhắc đến cái bọn tăng thượng mạng này, chưa chứng cái quả nào hết. Dám nói tôi chứng quả đó, tôi chứng quả kia, tôi chứng quả này, tôi chứng quả khác. Đó là tăng thượng thượng mạng. Tư liệt mạng là sao? Là mình thua người nhiều mà nói rằng mình thua ít ít thôi, gọi là tư liệt liệt mạng. Tà mạng là sao? Người tu về tà đạo được chút ít thần thông gì đó bay qua bay lại lắc nhát thì cho mình đã biết quá khứ, biết vị lai, rồi khinh lướt lướt người. Đó là mạng. Cho nên cái kiêu mạng này nguy hiểm lắm. Cho nên ách tè, nhớ ách tè chưa? Nhớ ách tè chưa? Ách tè bán giỏi lắm nha. Ách tè bán rất rất giỏi. Vua Philip bán giỏi không? Vua Philip cũng bán rất giỏi. Ông đang dần quân đánh cái nước Macedon. Vậy bây giờ ở bên Phi Châu vay cái thành Meton. Đây là thành Meton, nước Macedon này. Rồi. Thế là vua Philip đang vay cái thành Meton của nước Macedon, đang dần quân đó. Thì thằng Atte chạy tới xin bệ hạ cho tôi xung vào đội quân của ngài, cho tôi xung vào đội quân của ngài để đi lấy cái thành Macedon, thành Meton này. Thì vua Philip mà hỏi: ngươi tại gì? Ngươi có tại gì không? Tôi có tài bán. Hỏi người bán sao? Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Thế thì sao? Kêu mạng không? Thì lại cái ghe đập vào mắt của vua Philip. Vua Philip cũng ngừng lại bán giỏi tài nhất. Vì thế vua Philip ra tự ái. Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Như vậy tát nước vào mặt của vua Philip. Vua Philip nói, nghe vua Philip nói xuống mồm: thế là ngươi có tài thật. Được, ta sẽ trân dụng ngươi. Nếu một khi ta đánh với chim, còn ta đang đánh giặc với người, sướng mồm không? Trả lời câu hết sức là sướng mồm. Được, ngươi có tài thật, nhưng khi nào ta đánh giặc với chim á, ta sẽ trân dụng ngươi. Còn bây giờ ta đang đánh giặc với người. Hát xe đau quá, trả lời câu đau quá, bỏ chạy liền. Chạy lên đứng trên cái thành Meton này, chạy liền, chạy qua cái thành Meton đó, đứng trên thành. Vua Philip đang dặn quân, dặn qua từ chỗ kia bây giờ đến sáng, dặn qua rồi. Atea lấy cái mũi tên ra, viết lấy một mắt bên trái vua Philip, viết rõ lấy một mắt phía bên trái của vua Philip. Thì viết xong lắp vào cung liền. Thì vua Philip đang dặn quân lấy mắt bên trái thiệt. Như vậy có tài không? Giỏi, lấy mắt bên trái. Vừa lấy ra thì vua Philip rút mũi tên ra. Atea trả thù ta. Atea trả thù. Được, ta lấy được thành Meton, ta chặt đầu Atea trước. Đúng thế. Cũng chỉ vừa hai bên cũng kêu mạng, bay mất một mắt, Atea phải chịu chặt, chặt đầu ngay khi lấy được cái thành mê. Cho nên đến đây, khi ta học đến kiêu mạng này, khi mà học giỏi, khi có tiền của, khi có danh vọng mà có chút kiêu mạng là cái đó phải chết. Chết vì gì? Không những chết vì tham, không những chết vì sân, không chết vì si, mà chết vì kiêu mạng. Cho nên đọc tông sử, đọc trong cổ học Tinh Hoa, chúng ta có rút ra những bài học hết sức quý giá là ông Bán Dầu, phải không ạ? Học đến đây chúng ta nhớ ông Bán Dầu đúng không? Thì con cái làng nó có người đến bán chim, bán tài quá, bưng rớt dân làng chạy tới, cho tài quá, ông đi giỏi quá, bán con nào rớt con này, hay một mũi tên này rớt một con chim, một viên đạn là rớt một con chim, cả tên cả súng nữa, dương súng lên bán, bùng rớt, gương cung lên rớt. Như vậy là dân làng xóm là coi rất đông, coi cái người bán tài tài giỏi đó. Thì có ông Văn Dậu này tới này, ông Văn Dậu này tới ông, thì trong lúc người ta đang sống là khen cái người bán chim á, thì ông Gánh Dậu là đi tới. Gánh Dậu đi tới ông làm gì, ông làm gì, cái miệng nhỏ vậy đó mà ông bưng đây cái chai dầu, ông bưng cái thùng dầu ông trút trong cái chai đó, đứng dậy trút, không có muỗng, không có dụng, không gì hết, hiểu không? Hả? Ông đứng thế nào ông trút đó. Trút thì người ta mới quay có hô ông bán dầu giỏi quá, hay quá, hay ông bán chim nhiều. Trời dầu vậy mà ông đứng trút vô không có dụng, không có gì hết, mà ông trút vô không không lọt ra ngoài một giọt nào hết. Rồi, ông bán dầu nói sao? Ông nói giỏi vậy đâu, có quen thôi, chứ có giỏi có tài ba vậy đâu, chỉ có quen thôi, phải không? Chữ đó, cái từ đó rất là quan trọng. Chỉ có quen thôi. Nếu ai mà cũng hiểu được như thế này, quen tay, ai mà làm luôn một việc nào đó là chỉ có quen, quen tay. Nói giỏi là tại vì quen, quen tay. Làm năm giỏi tại vì sao? Không giỏi không kỳ thi đó, tại vì cũng quen, quen tay, quen với đất, quen với khí hậu, cho nên người ta làm giỏi có thế thôi. Anh nấu bếp mà ngon cũng nhờ anh quen, quen tay, ngày tôi nấu luôn quen tay, ta sẽ chẳng lại giỏi hết. À, như vậy là khi hiểu được quen tay rồi thì sao? Thì sao? Người đó hết cái tâm kiêu, kiêu mạn, bởi vì không ai giỏi hơn ai, chỉ có quen tay. Nghe rõ chỗ này không? Thấy nào, ông Tâm Thanh giỏi quá, giỏi ăn khỉ họ, quen rồi. Quen rồi, đúng không? Ừ. Giỏi ăn khỉ gì đâu, có giỏi ăn cắp thì được. Đúng giỏi ăn cắp không? Một người học giỏi là người giỏi ăn cắp. Cái gì? Ủa, cái người mà học giỏi tài ba thiên hạ là người đi giỏi ăn cắp thôi. Ừ, giỏi ăn cắp. Mà cái người nào mà không giỏi ăn cắp thì người đó là sao? À, đi học mà không giỏi ăn cắp này á thì chẳng làm được cái trò gì. Mà cái người mà tài ba lỗi lạc nhất là người ăn cắp nhiều nhất, hiểu không? Ủa, chắc thôi chứ giỏi gì đâu, có giỏi ăn cắp thôi. Người nông dân có ăn cắp không? Ăn cắp của thiên nhiên. Ừ, người đi buôn có ăn cắp không? Người đi học có ăn cắp không? Ăn cắp. À, các ông ơi là không ăn cắp hết. À, nó mà đi, ông giảng sư có ăn cắp không? Ăn cắp tài tình nghe hồi giảng là lắm tê, mà nghe không có lúc nào không nghe, rồi lấy, rồi ăn cắp nhào nạn lại lấy của họ làm của mình chứ gì. Ăn cắp thét, ăn giỏi, ăn cắp người này chút, ăn cắp người này nhám, ăn cắp người này mới, ăn cắp người này chữ, ăn cắp người này câu, ăn cắp các bậc hiền tiếng một câu, ăn cắp ông Phật ít câu. Chứ ra chứ làm gì mà ông Phật có ăn cắp không? Cũng ăn cắp. Ờ, câu ai trong giáo lý còn quá, chỉ có tứ diệu đế là cái chính của Đức Phật nói, còn các giáo lý khác cũng là của tôn giáo khác. Ông nghe, ông học, ông rút lại lộn đảo thành kinh nghiệm, thành cái giáo lý của Phật, chứ thực ra cái nhân duyên và cái gì nhân quả đều của họ rồi chứ. Các tôn giáo khác có không? Có hết rồi, chỉ từ cái tứ diệu đế ra nó có ngài nói anh thôi mới phát minh rồi. À, còn tất cả đều có ăn cắp chỗ này nhóm chỗ, ăn cắp chỗ kia mới chứ, làm không ăn cắp. Ủa, tưởng không ăn cắp hả? À, như là ông Phật cũng là người khế ăn cắp. Ủa chứ gì? Như vậy thì đó là tham sân si mạng, và nghi là gì? Là nghi ngờ. Cái anh này là nguy hiểm. Như vậy thì cái tâm vương mặt nó thích, à, cái đệ thất thích đó nó chỉ duyên có bốn phần: ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Bởi vì tại sao nó lại không có liên quan đến cái nghi này? Tại vì cái đệ thất thích nó lại duyên với những cái phần xấu xa đó, nhưng nó là có duyên với một cái tâm sở quan trọng, có biệt biệt cảnh. Đó là tâm sở gì? Tâm sở gì? Nó duyên một cái tâm sở trong biệt cảnh thôi. Tâm sở nào? Dục, tham giải, niệm, định và tuệ. Nó là duyên với cái tâm sở. Nếu thiệt ra cái mặt nó thích mà nó không duyên với tâm sở tuệ thì chắc chắn chúng ta không có tu hành gì được hết. Bởi vì may mắn là nó có những cái tâm sở xấu kia, nhưng mà ngược lại nó lại có duyên với một tâm sở gọi là tâm sở tuệ, có biệt cảm tâm. Tâm sở, tâm sở tuệ có nghĩa là gì? Là phán đoán, nhận rõ. Khi nó cũng phán đoán, nhận rõ, biết rõ được sự thật, vì thế chúng ta mới tu hôm nay. Cho nếu không duyên với tâm sở tuệ thì chúng ta có tu được không? Nếu như mặt na nó hoàn toàn xấu như thế mà nó không duyên với tâm sở tuệ thì chắc chắn chúng sanh cũng không còn có chỗ nào để tu hành. Cho nên nó không có tâm, nó không liên quan với cái tâm sở nghi. Như vậy là nghi ngờ kẻ khác, không tin chân lý. Nghi có ba loại: tự nghi là nghi mình không đủ sức chứng thánh thánh quả, nghi mình không đủ sức chứng thánh thánh quả. Mà khi có trí đến đầu thì hết nghi ngay, phải không? Khi mà trí tuệ đến thì có hết nghi không? Vâng, khi mà hiểu rõ chân lý được, cái nghi này tự nhiên chấm dứt. Nghi gì nữa? Nghi pháp là nghi cái phương pháp mình tu đây không biết có đạt được gì không. Nghi cái phương pháp mình tu đây có đúng hay không, có chỗ nào sai hay không, có hợp với khả năng của mình hay không, hay như thế nào đây? Đâm ra nghi ngờ. Nghi cái phương pháp của mình tu. Vì thế mà có nhiều người mà không hiểu rõ chỗ này, nghi ngờ, cho nên trong 10 pháp, 10 cái pháp môn tu hành đó cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui miết, là cuối cùng chẳng được cái gì. Ai nói câu xá 2 thì tu câu xá đi, thành thật 2 tu thành thật đi, nếu quan nghiêm 2 tu quan nghiêm đi, rồi trung quán tông 2 thì tu trung quán đi, thiên thai tông pháp hoa thì tu pháp hoa đi. Đằng này bữa nay thì môn này, mai thì môn khác, mà có ba cái môn quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam là thiền, tịnh và mắt và gì nữa, luật này, 4 môn. Không có chỗ nào không liên quan đến thiền, không chán quan nó liên quan đến tịnh, và chán chỗ nào không liên quan đến mặt, và không chỗ nào không liên quan đến tu thiền. Có cần luật không? Luật thì quá tivi, quá vi tế, quá sức là vi tế. Nếu tu thẳng một luật thì thấy nó quá sức là vi tế. Cho nên luật nó chỉ bổ sung, nó phù hợp, nó bổ sung cho tất cả các pháp môn tu. Cho nên pháp môn tu thiền có luật không? Có luật không? Tu tịnh có luật không? Tu mật có luật không? Không có cái nào là không có nói đến chuyện luật giới trong này. Nên luật giới là một cái căn bản, làm nền tảng cho các phong pháp môn. Một thiền không có luật thì sẽ là ra. Mấy giờ rồi hả? Cho nên cái nghi đó nó sẽ đưa đến cái nguy hiểm là tự nghi, nghi mình không đủ sức chứng thánh quả, nghi pháp là nghi phương pháp mình tu, nguyên nhân là nghi cái người dạy mình, hướng dẫn mình tu hành, không biết người đó hướng dẫn mình có đúng không, rồi đâm ra nghi ngờ. Cho nên ai mà có cái tâm sở nghi này rồi thì chắc chắn cũng không làm được thứ gì. Cả cuộc đời của mình cũng chỉ là nghĩ. Nhưng mà hôm nay học mấy cái tâm sở sân gì nữa, mạng và nghi, như vậy là những cái tâm sở này nó liên quan đến cái tâm gương nào? Có mặt na mà thích, bởi vì mặt na thích nó có bốn yếu tố là ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ngã ái. Khi là chuyển cái mặt nó thức thành bình đẳng tánh, tánh trí, thì những cái căn bản phiền não này tự nhiên chấm dứt.